ông lại hiểu thêm rằng chiến tranh đó là một chiến tranh chính trị. Chính quyền Ai Cập ra lệnh chiếm cho được thật nhiều đất, không cần nghĩ đến sự hao quân tổn tướng, vì họ biết rằng thế nào Liên Hiệp Quốc cũng can thiệp, mà bên nào chiếm được nhiều đất thì bên đó lợi. Cho nên người ta hấp tấp lùa quân ra trận mà không tổ chức, chuẩn bị, cũng không hề giảng cho dân chúng tại sao lại tấn công Israel. Thành thử nhiều người lính ngờ rằng chính phủ bắt họ hy sinh tánh mạng để chiếm đất cho những ông chủ điền bự nào đó, cho các cụ lớn ở triều đình. Mặc dù vậy họ chiến đấu vẫn rất hăng. Nasser bị thương ở ngực, điều trị ở giảng đường rồi về thăm nhà ít lâu, sau lại trở ra mặt trận với chức thiếu tá. Ngay từ những ngày đầu, hai đội quân Ai Cập đã tiến tới Gaza và Hebron và từ đó định sẽ tiến lên Tel Aviv, nhưng bị Israel ngăn lại. Liên Hiệp Quốc ra lệnh ngưng chiến, nhưng ít lâu rồi choảng nhau lại. Như vậy tới lần thứ tư mới thật sự là đình chiến. Cuối năm 1948, Nasser lập được một chiến công. Điểm ông chiếm đóng Arak and Magia với một điểm nữa ở kế cận Fallujah bị người Do Thái bao vây luôn 2 tháng, sau khi dội bom luôn 7 ngày. Ông ráng an ủi sĩ tốt, săn sóc họ, ra những chỉ thị rõ ràng để họ cùng nhau chống cự. Ngày cuối cùng Do Thái tưởng ông đã hết tinh thần, bèn tấn công. Không ngờ bị chặn đứng, rồi bị tiêu diệt. Nhờ vậy mà tinh thần Ả Rập ở Fallujah cũng lên cao và cả hai nơi đó chống cự được tới lúc đình chiến. Ở mặt trận về, ông đã rút được nhiều kinh nghiệm và tư tưởng của ông thay đổi hẳn. Ông đã thấy năm quốc gia Ả Rập tuy gọi là liên hiệp với nhau mà thực sự mỗi quốc gia chỉ mưu cái lợi riêng của mình. Ông đã thấy Ai Cập không chịu giúp Transjordani để Transjordani thua ở Bab El Wad. Transjordani cũng bỏ rơi Ai Cập khi Ai Cập bị dây ở Fallujah. Rồi Iraq thấy khó khăn rút lui trước. Sau bao nhiêu thế kỷ bị ngoại thuộc, lần này là lần đầu tiên dân tộc Ả Rập có dịp tỏ mặt với thế giới, mà thua một cách chua chát như vậy thì còn làm sao mà dám tự hào là dòng dõi của Seops, của Ramses, của Mohammed nữa. Tinh thần quốc gia của ông lung lay và ông nghĩ tới tinh thần Ả Rập. Không có những dân tộc Ai Cập, Iraq, Syria, Transjordani, mà chỉ có mỗi một dân tộc Ả Rập thôi. Phải đoàn kết nhau lại thành một khối Ả Rập thì mới mạnh được. Sự đại bại lần đó là cái phước cho khối Ả Rập đấy. Nhờ nó mà họ mới chịu suy nghĩ, phẫn quốc mà phục hưng lên được. Nhưng trước hết phải tổ chức lại quân đội, nâng cao đời sống của nhân dân đã. Ông nhất định làm một cuộc cách mạng trong nước. Trong mấy năm ông đã họp được nhiều bạn đồng chí trong quân đội, uy tín của ông đã tăng. Năm 1949, đảng sĩ quan tự do của ông bầu một ủy ban chấp hành, trong đó có ông. Hai người bạn thân của ông là Abdel Hakim Amer và Anwar El Sadat và 6 người nữa. Ủy ban đó sau này đổi thành Hội đồng Cách mạng. Sau vụ bài trận ở Palestine, dân chúng sôi nổi phản đối triều đình. Farouk bị mọi đảng ghét. Đời sống đắt đỏ gấp 4 trước, dân chúng thất nghiệp mà quốc khố thì rỗng. Nahas Pasha lúc đó làm thủ tướng, thấy dân sắp nổi loạn phải tìm cách lấy lòng họ, tuyên bố: "Bây giờ tới lúc người Anh phải cút đi." Anh cứ thản nhiên như thường, làm thinh không nhúc nhích. Chính sách của họ là: "Ta đã ở đây thì ta không đi đâu hết." Dân chúng bất bình quá lắm, không nén được nữa, ra mặt tấn công anh. Tất cả các đảng, từ đảng sinh viên, đảng sơ mi xanh, đảng huynh đệ Hồi giáo, đòi tuyệt giao với anh, tẩy chay hàng hóa của anh, rút tiền trong các ngân hàng anh ra, không làm việc cho anh, không tiếp tế cho anh nữa. 4 vạn thợ Ai Cập làm trong các trại anh ngưng việc, bỏ sở. Các thanh niên thì phá cầu, phá phi trường, tấn công các đoàn xe của anh. Nhân viên anh làm trong các sở công và tư của Ai Cập đều bị đuổi. Tình hình căng thẳng. Tướng Anh Erskine phải xin thêm viện binh và 8 vạn quân Anh gom cả lại ở Suez và Port Vua. Ngày 23 tháng Giêng năm 1952, thanh niên Ai Cập được cảnh sát tiếp sức tấn công giữa ban ngày kho quân nhu lớn nhất của Anh tại Tel El Kebir. Tướng Erskine ra lệnh lột khí giới của tất cả cảnh sát Ai Cập trong khu Suez. 1.500 lính Anh bèn bao vây đội cảnh sát Ai Cập ở Ismailia, buộc viên chỉ huy Ai Cập phải đầu hàng. Ai Cập chống cự một lúc, chết mất 46 người, bị thương 72 người, rồi chịu thua. Chính phủ Ai Cập một mặt đưa vụ đó ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một mặt bắt giam 80 người Anh ở Cairo để trả đũa. Rồi ngày 26 tháng 1, 1952, xảy ra một vụ đốt phá thành Cairo. Một vụ tàn sát kinh khủng mà người ta gọi là vụ ngày thứ bảy hắc ám, vì hôm đó là thứ bảy. 10 giờ sáng, hiến binh Ai Cập làm reo, tiến lại trường đại học, họp với các đoàn thanh niên rồi dắt nhau lại dinh thủ tướng đòi khí giới để chiến đấu với Anh trong khu Suez. Dân chúng một châu thành 2 triệu người đổ cả ra ngoài đường. Những phần tử bất mãn, những kẻ quá khích, những tên trộm cướp nữa tiến lại khu trung ương, khu có nhiều đại lộ của Cairo. 11 giờ bắt đầu đốt phá, các quán cà phê, khách sạn, rạp hát, ngân hàng bắt lửa. Nhiều người Anh chết ngạt, chính người Anh ở câu lạc bộ Turf định trốn bị quần chúng Ai Cập cản, xô vào đám lửa cho chết cháy. Tới giữa trưa thì cả khu đó biến thành một biển lửa, tính ra có tới 400 nơi bị đốt. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, dân chúng nhảy múa như điên như cuồng. Farouk lúc đó đương dự tiệc ở dinh với 600 thượng khách. Ông ta ra cửa sổ ngó Châu Thành bốc lửa rồi nhún vai trở vô bàn ngồi ăn. Cảnh sát phải bó tay, mà hiến binh đã đứng về phe nổi loạn rồi. Một ký giả hỏi họ sao không can thiệp. Họ đáp, để cho họ giỡn một chút mà. Các sĩ quan tự do trong đảng Nasser muốn ngăn cản những bạo động đó, nhưng một khi quần chúng đã nổi điên thì không có sức mạnh nào lập lại trật tự được. Tới 5 giờ chiều quần chúng nguôi, quân đội Ai Cập mới xuất hiện để ngó kết quả của nửa ngày tàn phá. 400 ngôi nhà bị tiêu hủy, 12.000 gia đình không có nơi trú chân, không có công ăn việc làm. Phí tổn tính ra tới 25 tỷ quan cũ. Ảnh hưởng của vụ đó rất tai hại cho nhà cầm quyền Ai Cập. Không một quốc gia nào bị binh giật họ cả. Họ cấm báo chí phê bình vụ đó, nhưng họ không thể khớp mỏ hoài được và một văn sĩ Ai Cập đã viết những hàng này trên một tờ báo đối lập. Những người chịu trách nhiệm, tức nhà cầm quyền Ai Cập, phải có bổn phận tuyên bố với công chúng rằng ngày thứ Bảy 26 tháng Giêng là một ngày tủi nhục, ô danh, một trang hắc ám trong lịch sử của Ai Cập và trong lịch sử chiến đấu của nước nhà. Nếu người Anh có bỏ ra cả 100 triệu đồng bảng để tuyên truyền chống Ai Cập, thì kết quả của họ cũng không bằng 1/4 hay 1/10 cái kết quả tai hại mà những biến cố trong ngày hắc ám đó đã gây ra cho chúng ta. Khắp thế giới thấy rằng Ai Cập không giữ nổi trật tự và sự an toàn ngay trong kinh đô của mình. Việc xảy ra ở Cairo chưa hề xảy ra trong kinh đô một quốc gia văn minh nào, bất kỳ thời nào, trừ trường hợp bị xâm lăng hay có chiến tranh. Ai Cập đã âm mưu gây ra vụ đó, chúng ta không biết được một đảng quá khích hay chính nhà cầm quyền Ai Cập hay chỉ là dân chúng. Dù sao, chính quyền Ai Cập cũng tỏ ra bất lực, mất uy tín với quốc tế và đảng sĩ quan tự do quyết định phải hành động gấp. Trước khi họ định tới năm 1957 mới đảo chính, thì bây giờ họ định lại vào tháng 3 năm 1952, nghĩa là nội 2 tháng sau vụ đốt kinh đô. Hồi đó Nasser đã thăng chức trung tá làm giáo sư trường võ bị. Ông mới 34 tuổi mà những bạn ông ở trong đảng cũng không ai là cao niên cả. Dân chúng chắc không chịu phục những nhà cầm quyền trẻ tuổi như vậy. Ủy ban chấp hành phải dời tướng Mohammed Neguib vô đảng để hô hào quần chúng vì ông ta có uy tín trong quân đội mà lại không ưa Farouk. Không ưa thôi chứ không chống mạnh. Vốn cầu an, ông có ngờ đâu đảng lại lừa ông để làm một việc kinh động, đó là lật đổ ngai vàng đã có từ mấy ngàn năm của Ai Cập. Vì chuẩn bị chưa xong, ngày đảo chánh phải dời lại tháng 7. Chương trình gồm 3 giai đoạn tuần tự như sau: 1. Nắm lấy quân đội. 2. Chiếm chánh quyền. Và 3. Rút ngôi Farouk. Nửa đêm ngày 22 rạng 23 tháng 7, họ ra tay. Một nhóm sĩ quan và lính trong phong trào tiến tới bộ tổng tham mưu. Lính canh không ngờ gì cả, tưởng là bạn đồng ngũ tới để thay phiên. Hai người bị giết, những người khác bị tước khí giới. Abdel Hakim Amer cùng với vài người nữa leo cầu thang ùa vào phòng họp của các tướng tá, vì bọn này nghe tin báo động, đương hội nhau để tìm cách đối phó. Quân cách mạng cầm súng ùa vô bất ngờ quá, họ không nghĩ tới sự chống cự nữa, quy phục Abdel Hakim Amer hết. Thế là chỉ trong có 15 phút, thành trì của chế độ cũ đã sập. Cũng đúng 12 giờ khuya, những đội quân cách mạng khác chia nhau đi chiếm các yếu điểm chiến lược của kinh đô, các công sở, trung tâm điện thoại và đài phát thanh. Không một nơi nào chống cự lại. Dân chúng vẫn ngủ yên, phố xá vẫn tĩnh mịch, mọi sự hoàn hảo. Chính Neguip cũng chẳng hay gì cả. 3 giờ khuya, bộ nội vụ kêu điện thoại bảo ông. Lính tráng của ông làm bậy gì vậy? Phải rầy tụi con nít đó đi. Neguip báo. Tụi con nít nào kìa, nói gì tôi không hiểu. Rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. 5 giờ sáng, hai đảng viên lại gõ cửa mời ông tới bộ tổng tham mưu liền. Tới nơi thấy quân cách mạng đã chiếm xong, ông toét miệng ra cười. Tụi này giỏi thật, kết quả tốt đẹp lắm. Người ta bầu ông làm tổng tư lệnh quân đội, rồi thêm một bản báo cáo với quốc dân. Nhưng trước khi tuyên bố bản đó, ủy ban cách mạng phái người giao thiệp với tòa đại sứ Anh, đại ý bảo rằng những việc xảy ra thuộc nội bộ của Ai Cập. Anh mà can thiệp thì sẽ bị dân chúng coi Ai Cập là kẻ thù. Quân đội Anh lúc đó mới hay thì mọi sự đã yên cả rồi. Luân Đôn rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao mà họ làm mật như vậy. Bọn tình báo của anh chẳng biết gì ráo. Sáng ngày 23 tháng 7, dân chúng Cairo bừng con mắt dậy, mới hay là quân đội đã đảo chánh xong. Người ta ôm nhau nhảy múa ca hát, khắp nơi vang lên muôn miệng như một: quân đội muôn năm, Neguip vị cứu tinh của dân tộc muôn năm. Thế là giai đoạn thứ nhất đã xong. Trong giai đoạn đó, Nasser đã dùng một tướng lãnh để kéo tất cả quân đội về với đảng. Tới giai đoạn thứ nhì, nắm chính quyền, ông cũng khôn khéo dùng một cựu thủ tướng là Ali Maher. Ngày sáng ngày 23 tháng 7, Nasser phái Anwar el-Sadat lại nhà Ali Maher để yêu cầu ông đại diện cho đảng đứng ra lập nội các mới. Cũng như Neguip, Maher rất ngạc nhiên, mới đầu còn do dự. Còn vua ai mà lại lập nội các một cách độc đoán như vậy? Anwar el-Sadat năn nỉ. Tình trạng thối nát này á, nguyên do ở đâu, ông còn lại gì nữa? Chỉ tại bọn cận thần trụy lạc ở xung quanh nhà vua. Muốn cứu nước thì phải hạ bọn nó xuống. Mà bọn chúng, tôi tin rằng chỉ ông mới có thể hạ chúng được. Lúc đó bốn chiếc phi cơ dần vũ trên mái nhà. Maher hỏi phi cơ nào vậy? Anwar el-Sadat đáp là phi cơ của đảng, vì đảng đã nắm được binh quyền rồi. Maher suy nghĩ một chút, bảo: tôi nhận lời khai trừ bọn nó, nhưng phải chính nhà vua ra lệnh cho tôi lập nội các thì mới được. Vâng, để tôi về bàn lại với anh em. Farouk đương ở Alexandria không có phản ứng gì cả, bằng lòng phong Neguip làm bộ trưởng bộ quốc phòng và Ali Maher làm thủ tướng. Maher mới cầm quyền đã yêu cầu nhập vua đuổi hết bọn cận thần đi. Farouk ngoan ngoãn nghe lời. Có ai ngờ đâu ông ta lại nhu nhược đến thế. Từ hồi đại sứ Anh cầm súng vô văn phòng ông bắt ông phải đưa Nahas Pasha lên, ông mất tinh thần, không còn chút nghị lực gì nữa, chỉ muốn yên ổn để hưởng lạc. Ngày hôm sau 25 tháng 7, Nasser tuyên bố giữa một cuộc hội họp của đảng: phải trút ngôi Farouk nội hôm nay, vì để lâu sợ Farouk giao thiệp ngầm với anh, nhờ anh giúp đỡ mà mọi việc thêm khó khăn. Tối hôm đó họ bàn cãi với nhau xem nên bắt giam hay nên để cho Farouk trốn đi. Nếu bắt giam thì nên thủ tiêu hay nên đưa ra tòa án. Ý kiến phân vân, sau cùng ủy ban quyết định cho Farouk ra ngoại quốc. Sáng sớm hôm sau, quân đội cách mạng bao vây dinh của nhà vua ở Alexandria. Lính thì vệ sẵn sàng chống cự, vô ý để cho một khẩu liên thinh nổ. Quân cách mạng bắn vô, 7 người thị vệ bị thương. Farouk kinh quảng cho mời đại sứ Mỹ là ông Jefferson Cathery lại. Khi đại sứ tới, ông ta mừng quýnh: chưa bao giờ tôi thấy nhẹ người như lúc này. Cứu tôi với ông, tính mạng của tôi nguy tới nơi rồi. Cho tôi trốn xuống một khu trục hạm nào của Mỹ nha. Một vị quốc vương không thể trốn như vậy được. Chúng nó muốn giết tôi, ông cũng bỏ tôi nữa à? Nỡ lòng nào vậy, thưa ông? Để tôi điều định với họ giùm bệ hạ, tôi chắc chắn là không có đổ máu đâu. Trong lúc đó, Anwar el-Sadat lại dinh Ali Maher ở Cairo. Maher tươi cười đưa ra những đơn xin từ chức của nội các cũ do Farouk phái người lấy chữ ký rồi đem lại. Anwar el-Sadat cũng đưa cho Maher một bức thỉnh nguyện. Đọc xong, Maher tự nhủ: tụi này khiếp thật. Bức thỉnh nguyện ấy như sau: xét rằng nhà vua không biết cai trị, không tuân hiến pháp, lại miệt thị ý chí nhân dân, để đến nỗi gần đây trong nước hỗn loạn, tính mạng, tài sản, danh dự của nhân dân không được bảo đảm nữa. Xét rằng sự ngoan cố của nhà vua trong đường lối đó làm hại uy tín của Ai Cập đối với vạn quốc. Rằng những kẻ phản quốc và bất lực vẫn được nhà vua che chở, vừa lãng phí của công vừa làm giàu một cách vô liêm sỉ, trong khi dân chúng đói rét khốn khổ. Cho nên quân đội tượng trưng sức mạnh của nhân dân đã quỷ cho tôi lại xin nhà vua nhường ngôi cho Đông Cung Thái tử Ahmed Fouad ngay ngày hôm nay, thứ Bảy, 26 tháng 7 1952, và phải ra đi khỏi xứ này cũng ngay ngày hôm nay trước 6 giờ chiều. Nhà vua sẽ gánh lấy tất cả trách nhiệm nếu không chịu theo ý của nhân dân. Ký tên Tổng Tư lệnh Quân đội Mohammed Neguip. Ali Maher buồn rầu nhưng không dám từ chối, đem trình bản thỉnh nguyện đó lên Farouk. Farouk thở ra nhẹ nhàng, chịu tất cả các điều kiện. Thế là thoát chết. Hú hồn, ông ta chỉ xin có 3 điều: được giữ tài sản, được dắt theo 2 người thư ký thân tín, 2 tên trụy lạc đã bày mọi mưu mô cho nhà vua. Quân cách mạng bác bỏ điều thứ nhất. Lúc đó hội đồng cách mạng đã vạch rõ 6 mục tiêu dưới đây: 1. Phản đế. 2. Đã phong. 3. Bãi bỏ những độc quyền và trừ những ảnh hưởng tai hại của tư bản tới công việc hành chánh. 4. Thành lập một quân đội mạnh mẽ. 5. đem lại sự công bằng cho chế độ xã hội. 6. Thành lập một chế độ dân chủ lành mạnh. Điểm thứ 5 được thực hiện trước nhất, Neguip đồng ý với Hội đồng Cách mạng, ra một đạo luật cải cách điền địa mà ảnh hưởng khá lớn tới đời sống của nông dân. Năm 1952, Ai Cập có khoảng 22 triệu dân, trong số đó 15 triệu sống về nghề nông. Đất cày cấy được gồm 6 triệu phét đăng, mỗi phét đăng bằng 4.300 thước vuông. 35,5% số lượng đó, tức là 2.130.000 phép đăng, thuộc về 2.642.000 tiểu điền chủ, trung bình mỗi người được 0,8 phép đăng. 64,5%, tức là 3.870.000 phép đăng, thuộc về 160.000 điền chủ, trung bình mỗi người được 24 phép đăng. Nhưng trong số điền chủ này thì 2.100 người chiếm được 20% toàn thể số ruộng cày cấy, tức là non 1.200.000 phép đăng. Tính ra mỗi người trung bình chiếm 550 phép đăng, khoảng 237 hecta. Đạo luật cải cách điền địa hạn chế số ruộng của mỗi người là 200 phép đăng, tức là khoảng 90 hecta. Những đại điền chủ được quyền bán số ruộng dư cho tá điền trong một thời hạn là mấy tháng. Sau thời hạn đó thì bị truất hữu để phát cho dân nghèo. Đạo luật cũng định số lúa ruộng mà chủ điền có quyền thu của tá điền. Số lúa đó giá trị không được quá 7 lần số thuế chính phủ thâu của chủ điền. Chính cải cách thứ nhì này đã ảnh hưởng tới đời sống của tá điền hơn là cải cách trên. Ngày 2 tháng 6 năm 1953, chính phủ Cộng hòa Ai Cập thành lập. Neguip lên chức tổng thống. Nasser lúc này mới ra mặt, lãnh chức phó tổng thống, giữ luôn cả bộ nội vụ. Nasser thấy phải cương quyết đẩy mạnh cuộc cách mạng vì các đảng phái trong nước đều kể công bài đế quốc, phản phong kiến mà đòi chia nhau những ghế trong nội các. Họ bàn với nhau bầu Nahas Pasha làm tổng thống. Neguip trở xuống chức tổng tham mưu quân đội, còn Nasser thì cho về với chức trung tá như cũ, vì tụi quân nhân này hiểu gì về chính trị. Nasser bèn bắt Neguip phải ra lệnh giải tán các đảng, nhất là đảng huynh đệ Hồi giáo. Neguip thấy dân chúng và các đảng có cảm tình với mình chống lại Nasser, không những không chịu giải tán mà còn đòi được quyền phủ quyết trong các cuộc họp của Hội đồng Cách mạng, nếu không thì sẽ từ chức. Nasser bằng lòng cho ông từ chức, nhưng Nasser đã tính sai, không thấy rằng Neguip rất được lòng dân mà mình thì chưa có uy tín gì trong quần chúng cả. Các đảng phái, cả quân đội hay tin Neguip bị hạ nhao nhao lên phản đối. Quân lính đem xe hơi gắn liên thinh bao vây chỗ ông họp. Ông giảng giải gì người ta cũng không chịu nghe, sao đành chịu thua. Nếu vậy thì được, tôi đi đây. Tôi từ chức, để anh em mời Neguip trở về. Dân chúng hoan hô, Neguip lại sắp trở về, Neguip lại lên làm tổng thống. Nhưng Neguip vốn không có tài mà cũng chẳng có một chủ trương rõ rệt, sớm muộn gì cũng làm cho dân chúng thất vọng. Nasser biết vậy, kiên nhẫn chờ, và trong khi chờ thì tiếp xúc với quân đội, giảng giải mục tiêu cách mạng cho họ, lấy lòng họ, kéo họ xa Neguip mà về với mình. Neguip dụng về, hứa đủ mọi điều với các đảng phái, mà rốt cuộc chẳng thực hiện được gì, làm cho họ chán nản. Lại thêm những chiến sĩ trong Hội đồng Cách mạng về phe Nasser mà xa ông, thành thử ông trơ trọi. Lúc đó Nasser mới đánh một đòn hiểm, tuyên bố rằng cách mạng đã chấm dứt rồi, cho nên giải tán Hội đồng Cách mạng để Neguip một mình điều khiển nước. Nhưng bề trong thì ông đã âm thầm xúi một số người trong đảng, tuyên truyền trong quần chúng để đòi giữ Hội đồng Cách mạng lại. Họ tổ chức một cuộc biểu tình để hoan hô Nasser, đòi Nasser trở về cầm quyền. Neguip tự xét không đủ mưu mô xảo quyệt để đương đầu với Nasser, chịu thua. Tới khi Nasser thấy dư luận chín mùi rồi, phần thắng nắm chắc trong tay, ông mới tuyên bố lập lại nội các. Lần này bao nhiêu ghế và các vai quan trọng trong Hội đồng Cách mạng hết. Neguip mất chức thủ tướng và chức chủ tịch Hội đồng Cách mạng, nhưng vẫn giữ chức tổng thống. Các đảng khác và huynh đệ Hồi giáo nổi lên phản kháng, rải truyền đơn đã đảo bọn quân phiệt Nasser, dọa thủ tiêu Nasser. Và ngày 26 tháng 10 năm 1954 xảy ra vụ ám sát hụt ở Alexandria. Nasser đứng trên ban công sở chứng khoán ở Alexandria đương hô hào quần chúng, thì một tên thợ thiết ở Cairo đứng dưới bắn lên 8 phát súng lục, nhưng nhắm cao quá không trúng mà chỉ làm bể một bóng đèn ở trên đầu ông. Mới nghe tiếng súng nổ, ông xúc động lùi lại rồi tự chủ được liền, tiến trở lại máy vi âm, hổn hển la lớn: "Anh em cứ đứng yên, đứng yên." Anh em nên nhớ rằng nếu việc gì xảy ra thì cách mạng cũng vẫn tiếp tục, vì mỗi người trong anh em là một Gamal Abdel Nasser. Ông đọc nốt bài diễn văn. Tên thợ thiết bị bắt và thú nhận ngay rằng đã bị đảng huynh đệ Hồi giáo lợi dụng. Sau vụ đó, 400 đảng viên bị bắt giam để điều tra, những kẻ vô tội được thả. 19 ngày sau, tức là ngày 14 tháng 11 năm 1954, nội các họp và tuyên bố rằng tướng Negev từ nay không còn làm tổng thống nữa, mà trung tá Nasser lên thay. Đồng thời Abdel Hakim Amer báo cho Negev hay quyết định đó. Vừa mệt vừa chán, Negev mỉm cười lên xe, về một biệt thự ở ngoài Okindo để dưỡng lão. Thế là Nasser đã đạt được mục đích, mới 36 tuổi nắm quyền cai trị một nước với một nhóm người thân tín. Sở dĩ ông thành công dễ dàng như vậy một phần cũng là nhờ may. Người Anh mới chịu ký hiệp ước rút hết quân ra khỏi Suez. Đa số dân chúng Ai Cập coi đó là một thắng lợi lớn lao của ông, nên vui lòng để ông nắm vận mạng quốc gia. Mà anh chịu nhả kinh Suez cũng là do Mỹ can thiệp. Từ khi lên cầm quyền, Negev đã mở những cuộc thương thuyết với Anh để đòi họ rút hết quân đội ở khu ngoại giao, cả năm không xong. Trong khi đó, gần như ngày nào quân đội Anh cũng bị tập kích. Mỹ lấy cái thế của Anh ở Tây Á và Ai Cập đã suy yếu rồi, muốn nhảy vô, vừa có lợi cho mình, vừa được tiếng với thế giới là đã đảo chính sách đế quốc, tôn trọng nguyên tắc độc lập của các quốc gia mà binh vực những dân tộc bị ức hiếp. Tháng 5 năm 1953, Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles qua Tây Á xem xét tình hình rồi về nước tuyên bố rằng Mỹ liên kết với Anh, Pháp trong Hiệp ước Đại Tây Dương, cho nên bị các quốc gia Ả Rập nghi ngờ là còn giữ chính sách đế quốc. Vì vậy, Mỹ phải tuyên bố ngay với thế giới rằng tuyệt nhiên không bênh vực những chủ trương đế quốc của hai nước đó, không nhúng tay vào một vụ tái lập thuộc địa nào ở phương Đông cả. Mỹ còn để lộ ra rằng rất có cảm tình với Negev và Nasser. Ông Dulles nhân danh Tổng thống Eisenhower tặng Negev một khẩu súng côn, bảo: "Việc này không phải để ngài đi săn đâu đấy, mà để ngài tự vệ." Ý muốn nói, để ngài bắn chết tụi anh đi. Trên sân khấu chính trị người ta thọc nhau đau thật, anh cũng chẳng vừa, thọc lại. Lần sau ông Dulles có qua chơi Ai Cập thì chắc chắn sẽ xin phép tướng Negev được theo hầu để tiếp tay đánh du kích. Từ đó một mặt báo chí Mỹ nhắc đi nhắc lại hoài rằng còn quân đội Anh ở kinh Suez thì Ai Cập không thể nào vững vàng được. Một mặt chính phủ Mỹ tìm mọi cách bắt Anh phải nhả kinh Suez ra. Ngày 10 tháng 7 năm 1954, Anh và Ai Cập thương thuyết trở lại. Lần này Nasser đại diện cho Ai Cập, Anthony Head đại diện cho Anh, đặc biệt nhất là có đại sứ Mỹ tham dự. Bao nhiêu lần trước từ Nahas Pasha cho tới là Nokkachi Pasha, rồi Siri Pasha cho tới tướng Negev đều thất bại cả. Có phải tại thời vận của Nasser đã tới hay không mà lần này anh chịu nhường cho nên Nasser hết? Chỉ trong có vài giờ, hai bên đã ký xong một hiệp ước với nhau. Đó là hiệp ước 27 tháng 7 1954, định rằng quân đội Anh sẽ lần lần rút hết ra khỏi khu vực Suez, cứ từng đợt cách nhau 4 tháng 1. Làm sao cho tới ngày 19 tháng 6 năm 1956 thì sẽ không còn một người lính Anh nào nữa. Còn Ai Cập thì hứa với Anh rằng sẽ để cho tàu mọi nước được tự do đi trên kinh. Và trong trường hợp một quốc gia trong liên bang Ả Rập hoặc quốc gia thổ bị một cường quốc nào tấn công thì Ai Cập phải để cho Anh đem quân đội lại đóng ở kinh. Chiến tranh xong thì Anh sẽ rút quân về liền. Hồ sơ dày cộm, nặng 2 kg. Hai bên trao đổi chữ ký trong 6 phút. 6 phút đó đã chấm dứt mấy thế kỷ bị chiếm đóng. Đài phát thanh Ai Cập tuyên bố ầm lên: "Từ nay Ai Cập được tự do, ngẩng đầu lên anh em, những ngày tủi nhục đã qua rồi." Toàn dân vui như mở hội, Nasser đã thắng lợi vẻ vang trong vụ thương thuyết, đã đem lại tự do về cho quốc gia. Cho nên khi Nasser đẩy Negev mà lên thay, thì chỉ trừ vài đảng khác và đảng huynh đệ Hồi giáo là phản đối, còn mọi người đều theo cả. Mới được anh hứa rút quân ra khỏi Ai Cập, Nasser đã mơ tưởng ngay tới việc noi gương Mohammed mà thống nhất các quốc gia Ả Rập. Ông đề tự cho một quyển sách nhan đề là Sứ mạng của Islam của Mohammed Atta. Trong bài tựa đó, ông tán tụng sứ mạng truyền bá văn minh, nhất là sứ mạng thống nhất các dân tộc Ả Rập của giáo chủ Mohammed. Đại ý ông bảo trong hậu bán thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch, trước khi Mohammed ra đời thì thế giới sống trong cảnh tối tăm, bất công, trái với đạo Kitô. Dân chúng thì thờ thần lửa hoặc thờ các vị tinh tú, bị các vua chúa coi như tôi mọi. Một bọn giả danh giáo sĩ dùng dị đoan để làm cho dân chúng ngu muội mà hóa ra dễ sai bảo. Người ta chém giết nhau để tranh của cướp đất. Mohammed xuất hiện đem lại sự thái bình, sự an toàn cho quần chúng, dạy mọi người thương yêu lẫn nhau, hợp tác với nhau. Rồi Nasser hô hào tất cả người Ả Rập, tất cả những người theo Hồi giáo đoàn kết nhau lại thành một mặt trận để tiếp tục sứ mạng của Mohammed đã bị gián đoạn trong nhiều thế kỷ. Và ông hứa rằng còn sống ngày nào thì ông tận lực và nhất quyết thực hiện cho được mục tiêu đó. Ông muốn phục hưng tinh thần quốc gia Ả Rập. Ông chứng thực sức mạnh của Ả Rập. Trước hết là sức mạnh về dân số. Dân số Ả Rập tuy chỉ có 30-40 triệu, nhưng số người theo Hồi giáo thì rất đông. Mà theo ý ông, tất cả những người đó phải đoàn kết với nhau. Tính ra có 80 triệu ở Indonesia, 50 triệu ở Trung Hoa, 100 triệu ở Pakistan, 40 triệu ở Nga. Cộng lại hết thảy trên 200 triệu người bằng Mỹ với Nga, chỉ kém Trung Hoa và Ấn Độ. 200 triệu người đó mỗi ngày 5 lần, đúng những giờ nào đó, tất nhiên là giờ của từng địa phương. Dù ở trong nhà, trong xưởng hay giữa biển, giữa đồng, dù đứng làm công việc gì, cũng phải ngừng tay, ngồi sụp xuống đất, hướng cả về lãnh địa La Mecca để cùng cầu nguyện Allah vì Thượng Đế của họ. Tới những giờ đó, họ hợp thành những cánh khổng lồ của một bông hoa vĩ đại trùm khắp thế giới, mà nhụy là thành La Mecca. Họ mà biết đoàn kết thì quả thực là một lực lượng đáng kể. Lẽ thứ nhì là địa thế của bán đảo Ả Rập rất quan trọng. Nó là cái bản lề của ba châu Âu, Á, Phi. Nếu Ả Rập mà mạnh lên thì có thể cầm đầu châu Phi, ảnh hưởng lớn đến Âu, Á. Nasser hăng hái tuyên bố, Bắc Phi là một bộ phận của chúng ta và chúng ta cũng là một bộ phận của Bắc Phi. Mỗi dân tộc châu Phi đều là anh em láng giềng của nhau. Và hễ là láng giềng với nhau thì người ta có bổn phận phải giúp đỡ lẫn nhau. Lẽ thứ ba là bán đảo Ả Rập có tới 50% dầu lửa trên thế giới, mà dầu lửa là nhiên liệu quan trọng nhất ở thời này. Không những vậy, sức sản xuất dầu lửa ở Ả Rập rất mạnh, trung bình mỗi ngày mỗi giếng dầu. Ở Mỹ chỉ sản xuất được 11 thùng. Ở Venezuela chỉ sản xuất được 200 thùng dầu, mà ở bán đảo Ả Rập sản xuất được tới 4.000 thùng. Nhất là phí tổn lại rất thấp, chỉ bằng 1/8 phí tổn ở Mỹ và 1/4 phí tổn ở Venezuela. Vừa mới thực sự thu hồi lại được nền độc lập mà Nasser đã chủ trương như vậy thì thật là táo bạo. Chẳng những đòi can thiệp vào những việc của các quốc gia Ả Rập mà còn muốn can thiệp vào việc của những dân tộc Hồi giáo ở khắp thế giới và việc của các quốc gia Phi Châu nữa. Tinh thần Ả Rập của ông đã thành tinh thần Hồi giáo và tinh thần Phi Châu rồi. Có lẽ ông chủ trương như vậy không phải là có ý xâm lăng để thành lập một đế quốc như kiểu các đế quốc Âu Mỹ hồi trước, mà chỉ để thành lập một khối chống lại với hai khối Liên Xô và Mỹ. Vì vậy mà mấy tháng sau khi lên cầm quyền, ông chống Hiệp ước Baghdad, rồi cùng với Nehru, Tito, Sukarno đi dự hội nghị Ban Doan. Ông định đóng một vai trò quốc tế, có lẽ muốn viết một chương lịch sử thế giới nữa. Đầu năm 1955, thổ Iraq, Pakistan và Iran ký với Anh, Mỹ một hiệp ước ở Baghdad để chống với Nga. Nasser cho rằng một nước yếu mà kết liên với một nước mạnh thì chỉ là nhận sự áp chế của nước mạnh mà thôi, nên chống lại hiệp ước đó một cách kịch liệt. Khi mới hay tin sẽ có hội nghị Baghdad, ông nhờ Liên đoàn Ả Rập triệu tập gấp các vị thủ tướng các quốc gia Ả Rập để chúng thuyết phục họ đừng đứng vào phe Tây Phương. Nhưng Iraq, Iran đều không nghe. Rốt cuộc, ông chỉ ngăn được các quốc gia khác đừng vô thêm mặt trận đó nữa. Ông có ý trách Anh là chia rẽ các quốc gia Ả Rập làm việc cản trở công việc thống nhất của ông. Sau vụ đó, ông còn bất bình với Tây Phương về vụ Israel tấn công chớp nhoáng Gaza, một miền của Ai Cập. Ở biên giới Israel sau khi Palestine chia hai, một phần về Transjordani, một phần về Israel. Có nhiều người Ả Rập không chịu sống dưới chế độ Israel, di cư qua các xứ Ả Rập ở xung quanh Israel. Gaza là một nơi tiếp nhận những dân di cư đó. Chắc có một số dân di cư đêm đêm lén về Israel cướp lại đồ đạc, súc vật mà hồi trước vội vàng ra đi không mang theo được. Quân đội Israel trả đũa. Ngày 28 tháng 2 năm 1955, tấn công Gaza, giết 46 người lính và thường dân Ả Rập, rồi rút về liền. Quân đội Ai Cập không kịp đối phó lại. Nasser uất ức, dân chúng Gaza đòi rửa hận. Nhưng ông biết rằng quân đội Ai Cập không đủ khí giới để chiến đấu, nên đành nuốt nhục, một mặt thúc Anh Mỹ bán khí giới cho Ai Cập, một mặt đề nghị với Liên Hiệp Quốc thành lập một miền phi chiến theo biên giới Ai Cập-Israel. Quân đội mỗi bên phải rút ra cách biên giới 500 thước, quân đội Liên Hiệp Quốc sẽ kiểm soát miền phi chiến đó, để tránh những vụ xung đột như trước. Tình hình chưa giải quyết xong thì ông đi dự hội nghị Ban Doan. Ở Ban Doan, ông với Nehru, UNU, Sukarno đứng về phe trung lập, còn Iraq, Pakistan, Nhật, Phi Lục Tân thì theo Âu Mỹ. Hai phe hơi chống nhau nhưng rốt cuộc người ta cũng thỏa thuận với nhau về những điểm này. Á và Phi phải đoàn kết nhau lại trước hai khối cộng sản và tư bản. các chủng tộc quốc gia dù lớn dù nhỏ đều bình đẳng với nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Các quốc gia Á Phi phải hợp tác với nhau để phát triển những lợi ích chung. Giải quyết mọi sự xung đột quốc tế bằng cách thương thuyết. Thành công đó càng làm cho Nasser tin ở sứ mạng của mình, liên kết các quốc gia Ả Rập thành một khối hoàn toàn độc lập, sống chung hòa bình với Nga và Âu Mỹ. Ông quyết tâm không để nước nào ảnh hưởng đến việc nội bộ của Ai Cập. Hội nghị ở Bandoen về, ông vẫn chưa có ý muốn nhờ cậy Felinso, nhưng bộ tham mưu của ông cho hay rằng các vụ xung đột ở Gaza cứ tăng thêm mà Mỹ chỉ hứa gửi khi giới qua chứ chưa gửi. Ngay từ năm 1950, Ai Cập đã xin mua khí giới của Mỹ. Lúc đó Anh và Ai Cập đương tranh chấp nhau, Mỹ đứng về phía Anh nên làm thinh. Tới năm 1955, Anh và Ai Cập đã thỏa thuận với nhau về sự rút lần quân đội Anh ra khỏi Ai Cập. Nasser lại xin Mỹ bán khí giới cho, tin rằng lần này Mỹ không có lý do gì để từ chối. Nhưng Mỹ không hăng hái, đưa ra nhiều điều kiện khó khăn cho ông. Trong lúc đó, Liên Xô ngầm cho ông hay rằng cần dùng bao nhiêu khí giới thì cứ cho hay, sẽ sẵn lòng cung cấp đủ. Ông từ chối, vẫn còn tin ở Mỹ hơn. Có ngờ đâu Mỹ không muốn cho Ai Cập mạnh lên, một phần có lẽ vì ngại Ai Cập sẽ tấn công Israel, một phần vì sợ Ai Cập mà hùng cường thống nhất được bán đảo Ả Rập thì Âu Mỹ khó giữ được ảnh hưởng ở miền đó. Thấy rõ tâm lý ấy, ông bực mình, không do dự gì nữa, hỏi mua khí giới của tiệp khắc. Tin đó tung ra như một trái bom, làm cho các chính khách Âu Mỹ choáng váng, còn dân chúng Ả Rập thì hoan hô nhiệt liệt. Ông hội họp báo chí, vạch rõ thái độ của Âu Mỹ và những nguyên nhân thúc đẩy ông giao thiệp với tiệp khắc.